Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong đêm vắng tiếng chuông ngân tỉnh thức giữa cơn mê, bên bát nhã bên bờ kia tao hồ khép kín rồi những thế thái sau lưng.
Về cái chuyện mà nếu người trong gia đình có mất, thì là người Phật tử phải làm như thế nào? Và cái cách thức làm một cái tổ chức một cái đám tang ra làm sao? Có câu thì nói là có đi dự đám tang, thấy thầy này làm cái cách này, nhưng mà qua một cái ngôi chùa khác thì thấy vị thượng tọa khác làm một cái cách khác. Thành ra người Phật tử không biết là cái cách nào đúng với Phật pháp. Và có một câu hỏi là những cái cách đó ở trong kinh nào dạy, trong kinh nào thời kỳ Đức Phật còn có dạy chi tiết về những vấn đề này không? Bây giờ thầy cũng đã giải đáp những vấn đề đó cho Phật tử và tiểu bang khác. Nhưng mà nhận thấy á, cái chuyện cho đám tang á là một cái gì đó nó rất là hệ trọng đối với người Việt Nam mình. Cho nên ngày hôm nay quý vị sẽ cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm thôi về vấn đề tổ chức tang lễ. Tổ chức tang lễ làm sao mà cho nó gọi là phù hợp với tinh thần của đạo Phật? Cho đến bây giờ thì chẳng có cái bài kinh nào Đức Phật dạy là khi chết phải tổ chức ra như thế nào thế nào, giống cũng như cái văn hóa của người Việt Nam mình đâu. Bây giờ quý vị hình dung ra hai nền văn hóa khác nhau. Một nền văn hóa là Việt Nam ảnh hưởng hoàn toàn cái văn hóa Trung Quốc, và một nền văn hóa là văn hóa Ấn Độ. Thì Hữu có thời gian sống ở Ấn Độ 6 năm chứng kiến ở trên TV nhiều cái đám tang của những nhà lãnh đạo chính phủ, và có đi một cái đám tang cho một vị trong gia đình của một vị thầy. Thầy đây là giáo sư dạy đại học chứ không phải là thầy của chùa. Đám tang theo truyền thống Ấn Độ cho đến bây giờ luôn, thời kỳ trước Đức Phật ra đời và cho đến sau khi Đức Phật ra đời và xuyên suốt thời gian Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ, quý vị nên nhớ là người Ấn Độ không có cái hủ tục, tức là không có cái tạp tục gọi là chôn cất. Nhớ nha, người Ấn Độ không có chôn cất và cũng không có sử dụng hòm rương giống cũng như là người Việt mình. Người Ấn Độ quan niệm rõ ràng cái chết rất là đơn giản, và đây là cái văn hóa của Ấn Độ và Phật giáo nếu có thì cũng ảnh hưởng cái văn hóa này. Tức là chết vợ của một vị giáo sư ở trong trường đại học của trường đại học Delhi thì ông này vợ mất không có một giọt nước mắt. Sáng 4 giờ vợ ông qua đời, thì chiều trong ngày đó tới 2 giờ là làm lễ hóa táng. Thì thầy có đi cái đám đó, không cần tụng kinh, cũng chẳng cần là làm cái gì rình rang hết, mà cũng chẳng có cái gọi là lễ, gọi là nhập quan hay là nhập liệm hay là phát tang gì hết. Đây là văn hóa Ấn Độ nha. Và cái văn hóa Ấn Độ nó dính dáng với cái văn hóa chút gì đó của đạo Phật. Đạo Phật có thể ảnh hưởng cái nền văn hóa này. Như vậy rõ ràng đó là cái chuyện tổ chức tang lễ mà người Việt của mình đang ảnh hưởng đó, là ảnh hưởng cái văn hóa Trung Quốc, chứ không có dính dáng gì tới đạo Phật mình đâu. Cho nên nói một cách cụ thể là thời kỳ Đức Phật và trước thời kỳ Đức Phật, ở Ấn Độ không có cái chuyện gọi là tổ chức nhập quan nhập liệm gì hết trơn nha. Còn mình á, là mình có nhập nào là chết rồi, xong rồi thì phải là gọi là nhập, ta gọi là không liệm, xong liệm xong rồi mới tới nhập quan. Nhưng mà nếu mà coi kỹ đó đó, cái tập tục ngày xưa đó là trước cái nhập khâm liệm đó là nhập hổ trước, thì ngũ sẽ giải thích tại sao mà xưa có cái tập tục đó mà bây giờ quý vị có số người sẽ không thấy, nhưng mà còn ảnh hưởng ở một số nơi ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc và các quốc gia ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc. Trở lại rõ ràng là những cái mà quý vị thấy quý thầy làm đó, ngoại trừ cái cầu nguyện tụng kinh cầu siêu, còn những cái hình thức đó hoàn toàn không phải là của đạo Phật. Phật không có dạy cái chuyện mà để tan. Để tan này là ảnh hưởng của Trung Quốc. Rồi đạo Phật không có cái dạy cái chuyện mà khâm liệm. Người Ấn Độ chết là nằm ở trên mấy miếng tre, nằm một cách rất là giống như là ngủ vậy đó. Người Ấn Độ chết rất là thảnh thơi, thanh thản. Còn người mình nó chết, nó đủ cái chuyện đó này. Như vậy rõ ràng là cái văn hóa, những cái mà quý vị chứng kiến thấy, cái đó của không phải là của đạo Phật. Nhưng mà tại sao quý thầy mình phải làm? Tại vì không làm nó chê ngu. Không làm chê ngu và không làm nó nói là ông thầy này chẳng có, chẳng biết gì hết. Có nhiều cái đám tang Phật tử ha, sắp sẵn luôn. Cái đám nhiều cái người Phật tử bắt ông thầy phải làm theo họ đó. Liệm mấy giờ đó, mà nó coi á, ở đây ở Mỹ mà, hoặc là ở Úc mà nó coi bên Việt Nam, rồi mấy cái ông nội ở bên Việt Nam á điều khiển từ xa, từ bên đó mà điều khiển qua đây. Nhưng mà chẳng lẽ vì cái chuyện đó mà mình giận mình không làm sao? Cho nên phải cắn răng mà làm. Chứ còn chẳng vui vẻ chút nào nếu mà nói thật tình. Nhưng mà cái đó không phải cho cái người chết không, mà nhắm vô cái người sống. Cho nên phải làm. Chứ có nhiều cái đám tang quý vị không biết rồi. Cái đám tang của một người đệ tử Phật, sau cái đám tang đó là phải có một sự an lạc nhẹ nhàng thanh thản. Còn đằng này có nhiều người đi chùa lâu năm, nói là Phật tử nhưng chẳng hiểu đạo là cái gì hết. Cho nên khi có người chết là ở trong gia đình xào xáo chửi lộn với nhau, cuối cùng chửi lộn luôn với ông thầy luôn. Tại vì ông thầy không có làm vừa ý họ. Họ đòi là một ngày phải tụng ba thời. Thí dụ mà ông thầy nói tao mệt quá, ta tụng ngàn thời chịu thôi. Còn mấy điều khác thì thí dụ, rồi là dặn thờ với nhau, cái chuyện đó đã có. Rồi bây giờ trở lại xác định một điều, những cái mà hiện bây giờ đạo mà quý vị chứng kiến và ở trong người Việt của mình còn làm đó, mấy cái đó hoàn toàn là của Nho giáo, ảnh hưởng Khổng Tử nha. Cái ông Khổng Tử này nè, ông bài đủ cái chuyện hết trơn. Nhưng mà tại sao ông bài? Cái thời kỳ của ngài á, ông là một vị thánh, nhưng mà thời kỳ của ngài, ngài bày ra ngài làm á lại được diện, tức là vì cái xã hội Trung Quốc đó là một cái xã hội phân chia giai cấp, cái xã hội trọng hao nam khinh nữ. Cho nên một lát nữa quý vị sẽ nghe là nói cái chuyện để tan thôi, nó cũng nói lên cái văn hóa gọi là khinh nữ trọng nam của người Trung Quốc cổ xưa cho đến bây giờ mà mình làm nó mình chẳng biết. Rồi có nhiều lúc mình làm nó mình làm cho có thôi, chứ còn cũng không đúng. Nếu mà đúng theo cái kiểu của ông Khổng Tử ông bài ra đó, mà trước ông Khổng Tử là ông Gia Cát Lượng ông bài, ông Gia Cát Lạc ông bài ra, chứ không phải là ông Khổng Tử nào cả. Cái chết của ông Gia Cát Lượng là một cái chuyện mà bài ra, nào là bỏ chết, bỏ vàng, bỏ gạo ở trong miệng đó, hay là để cái cây đèn đốt, cái đèn để ở dưới cái hòm á, rồi ở trên nắp hòm là phải để một cái chén cơm úp. Chén cơm úp quý vị biết là chén cơm sao? Chén cơm úp có nghĩa là hai cái chén nhập lại dở ra và thành một cái chén cơm dung lên vậy đó, rồi để một cái trứng gà hoặc là một cái trứng vịt ở trên đó, rồi một cái đũa ghim lên đó, rồi là để nó qua cài lên rồi mới để lên đó. Mà quý vị biết cái cơm đó đó, hồi xưa thì mẫu nghe thôi, tại vì có nhiều người dần dần ăn cái cơm đó. Hy vọng là vài bữa này thì mẫu có ai chết trong đây thì mẫu làm để cho có người ăn, ăn cái cơm đó lên thuốc, ta đồ vậy đó, ăn lên thuốc. Thằng nào mà giúp mình sợ vợ ăn cái cơm đó cái hết sợ. trở lại rõ ràng là ở trong đạo Phật, Phật Đức Phật dạy không có cái chuyện đó, không có cái chuyện mà là lo một cái đám tang mà nó rườm rà tốn kém. Cho nên người Phật tử, nếu quý vị chính thống là người Phật tử hiểu đạo thì cố gắng làm sao đơn giản được. Cái gì đơn giản? Đạo Phật đó, Đức Phật dạy có một bài kinh, hai bài kinh liên quan đến cái chuyện này. Một bài kinh đó, ở trong kinh bộ 2 thì có một cái trường hợp như thế này. Quý vị biết là hoàng hậu vua của Ba Tư Nặc là có một bà hoàng hậu tên là hoàng hậu Makila, nói theo cái tiếng tiếng Hán là Mạc Lị. Thì một ngày nọ đó, Đức vua Ba Tư Nặc đến tịnh xá Kỳ Viên để nghe Đức Phật thuyết pháp. Đang khi nghe Đức Phật thuyết pháp, đang ngồi giống như thầy trò uống trà đi, nói hình dung cho nó vậy. Đang ngồi thì uống trà, Đức Phật đang nói chuyện đạo lý cho Đức Vua nghe, dạy chuyện để mà trị nước an dân, làm một vị vua tốt, có đạo đức. Thì đang ngồi hứng nghe như vậy thì có mấy người cẩn thận trong quân nó nói xìu xìu xì ở đâu ta. Thì sau khi nghe sụt xì lỗ tai đó là bắt đầu thần sắc của ông vua tái hết trơn. Thần sắc của ông vua tái hết, bụng rụng rời ra chân ông, chẳng có hỏi cái gì nữa hết. Thì Đức Phật nhìn quan sát, Đức Phật biết là đang có cái chuyện lớn. Thì bằng cái thân tâm thông của Đức Phật, Đức Phật biết là bà Makila, hoàng hậu Makila đã chết, coi như là bị đột quỵ hay là bị gì hắt chết đi, hắt tắc gì đó, tức là bị nhồi máu cơ tim, chết trẻ. Thì ông này lại là cái ông mà ông thương cái bà này nhất, cho nên khi mà hoàng hậu mất rồi á là ông nghe cái tin này là ông bị bấn loạn tinh thần, ông buồn nhất. Nhân đó á, Đức Phật mới nói là chuyện gì thì cũng đã, hoàng hậu cũng đã mất rồi. Bây giờ ông á phải bình tĩnh. Ở trên đời này nó có bốn cái sự thật, hoặc là bốn quy luật mà ai cũng phải phải đi qua, dầu cho là một vị Bồ Tát, vị Phật A La Hán tổ, Bích Chi Phật, Thanh Văn Duyên Giác đều cũng phải trải qua bốn cái quy luật này. Và dầu cho vua chúa quan nhân và thần dân, thậm chí người ông bà cũng phải bị bốn quy luật này chi phối. Đối với gì bốn quy luật này là gì?
Sinh lão bệnh tử.
Ai nói được?
Sinh lão bệnh tử.
Có ai nói khác không? Sanh già mình chết, sanh lão
bệnh tử.
Hay à?
Thì sư phụ kêu nói khác, ổng nói khác.
Rồi khác đi ha. Nhớ nha, bốn cái bình thường quý vị nhớ là bốn cái, nhưng mà trong cái bài kinh này đó Đức Phật không nói bốn cái như mình hiểu là sanh lão bệnh tử, mà chỉ chúng có ba cái à, là bệnh lão, tức là bệnh già chết và tan hoại. Chết rồi phải
tan hoại,
phải tan hoại chứ. Trong cái bài kinh này thì Đức Phật nói bốn điều này, có nghĩa là già, bệnh, chết và tan hoại. Không có ai mà không tan hoại, dầu cho cái xác đó là xác của ông vua cũng phải tan hoại. Ai cũng bị rồi. Thật ra hoàng hậu cũng không có ra ngoài cái quy luật này. Mà bây giờ đức vua phải làm sao tỉnh táo để còn giữ gìn sức khỏe, bởi vì vua là cha của một đất nước. Nếu mà ông gì mà con vợ của ông mất, ông buồn, ông phiền, ông không lên, ông lo đất nước, ông suy sụp rồi, ông khổ rồi, ông bỏ ăn bỏ ngủ rồi, ảnh hưởng sức khỏe, thì đất nước nó sẽ đi về đâu? Cho Đức Phật nói không, mặc dầu chết là xong, nhưng mà mình phải lo. Nhưng mà cái lo này đó là phải tỉnh táo và lo một cách rất là nhẹ nhàng trong cái tang lễ. Mà bản thân của ngài đó, tức là bản thân của đức vua phải làm sao tỉnh táo và khỏe mạnh. Chứ còn quán chiếu bốn cái quy luật này rồi đó thì không có cái gì phải mà buồn phiền khóc lóc. Cho nên tại sao người Ấn Độ, nhất là những người ảnh hưởng đạo Hindu, họ gia đình họ chết thì họ chưa từng thấy họ khóc, vì tất cả lớn nhỏ đều ảnh hưởng cái tinh thần. Còn người Việt của mình á, chẳng những trong gia đình khóc mà còn mướn người khóc, khóc cho nhiều mới gọi là hiếu thảo. Còn cái thằng nào không khóc là biết là đó nó bất hiếu, cứ dựa trên những cái hình thức đó. Cho nên ở Sài Gòn hồi đó, thiền hữu của lúc đó là còn ở bên đó, nó là cái đám mà gọi là người Hoa Trường Châu Quốc Kiến, nó có mấy cái nhà quèn á, nó mướn người ta khóc dữ lắm, mướn nguyên cái đội. Cho nên có cái đám gọi là chuyên gia khóc mướn. Mà cái này á là người Bắc, ở ngoài Bắc cũng có luôn, sau này mới biết. Mà nhất là người Bắc mà khóc mà rên ra thảm thiết lắm. Mình không khóc mà mình nghe nó thảm, nó rên một hồi mình cũng khóc luôn. Thầy đứng thầy tụng kinh hồi này chịu cũng nói luôn á. Hay bởi vậy mới ăn tiền được chứ. Nó mới giao, cái gia chủ nó giao là có nước mắt mới ăn tiền, có nước mắt mới trả tiền, không có nước mắt không trả tiền. Mày khóc hồi sao mà trong dịch tôi thấy ta cười đó là thôi không trả tiền rồi. Bây giờ đó, trở lại cái đó là nói trong kinh Đức Phật, nếu có dạy vấn đề tang lễ thì Đức Phật qua cái bài kinh đó, Đức Phật cũng dạy là làm sao tổ chức tang lễ một cách rất là đơn giản, mà bản thân của cái người còn lại phải tỉnh táo và làm phước, tạo phước cho dân chúng, nếu là trường hợp vua. Còn người Phật tử thì phải tỉnh táo và niệm niệm Phật, tụng kinh, cầu nguyện cho cái người mất đó. Bây giờ trở lại nói một chút cho quý vị hiểu cái này là cái văn hóa. Cho nên khẳng định một điều là những cái mà nghi thức về tang lễ, nếu trong đạo Phật có thì cái đó chẳng qua là tùy thuận chúng sanh thôi. Và bản thân Đức Phật, đạo Phật gốc khi Đức Phật còn tại thế và ảnh hưởng Phật giáo 100 năm đầu là không có những cái hình thức đó. Nhưng mà sau này khi mà nó di dời qua những quốc gia khác thì những cái hình đó, hình thức đó ảnh hưởng cái văn hóa bản địa. Cho nên Phật giáo quý tôn đức quý tổ sư thấy nếu không duy trì, không làm cái văn hóa này thì người ta bỏ đạo, bỏ chùa. Cho nên các ngài phải phương tiện mà làm. Bây giờ nói một cách đầu tiên, ví dụ như bây giờ là cái người sắp mất, cái người sắp mất, người đệ tử Phật nói cụ thể giống như bây giờ, nếu mà trong này có người nào sắp mất mà tỉnh táo thì sao lo, tắm rửa sạch sẽ nằm ở đó đắp mền, rồi kêu Phật tử lại bổn đạo nhóc cho lại mày niệm cho tao để cho tao nằm tao niệm hồi tao chết luôn, phải không? Nhưng mà phải làm sao tắm rửa sạch sẽ. Đức Khổng Tử dạy rất là kỹ là khi cái người sắp mất nếu còn tỉnh táo thì dặn dò cái điều gì đó, phải dặn dò. Ngày nay chúng ta gọi là di chúc. Bây giờ trở lại cái này là cái cụ thể, cái thực tế. Sở dĩ mà không có di chúc cho nên sau khi chết anh em nó lộ, thậm chí trong gia đình xào xáo cũng vì cái vấn đề không có di chúc. Cho nên người Phật tử mà nếu mà có tỉnh táo chút, nhất là quý vị có con, có cái, có tài sản nhiều, cho đứa này nhiều, cho đứa kia, tức là thế nào cũng có chuyện. Cho nên chắc chắn đó là phải dặn dò lại khi mà mình còn sống. Má mất nhớ, giống như hôm nay cũng có người dặn má mất nhớ phải chạy lại kêu thầy ngủ lại niệm Phật cho má. Phải dặn như vậy, má mất nhớ kêu thầy thì ngủ lại làm đám ma làm ra. Cái đó là nó dặn dò kỹ lưỡng, cho nên khi thầy lại thì làm nó rất là dễ. Có nhiều cái đám ma của Phật tử ở chùa Phật Đà nè, tại sao nó trang nghiêm? Có nhiều đám ma, bây giờ mình nói cụ thể là đám ma của sư cô Diệu Pháp ngày xưa, cho tới bây giờ chưa có cái đám ma nào lớn bằng cái đám ma của cố sư cô Diệu Pháp ở Brisbane này. Tại vì từ đó tới giờ có mình cổ chết. Tương lai sẽ có vài sư cô chết ở chùa Phật Đà, thầy không biết tương lai cái đám nó ra làm sao chẳng biết. Nhưng mà hồi đó có mình cố sư cô ạ, cho nên phải tổ chức làm lớn nhất thì chẳng biết, tại vì đâu có cái như thế đâu mà so sánh. Thì người ta nói lớn nhất. Nhưng mà cái thì không nhớ đó. Khi cố sư cô mất ở dưới cái tỉnh thất thì khoảng chừng 9 giờ thường thường á, là 6 giờ cô Diệu Pháp cô lên trên chánh điện rồi, cô lên trên này rồi. Ngày nào cũng như ngày nay, phải nói là có cái giác linh của cô Diệu Pháp già lớn tuổi nhưng mà rất là hiền lắm, không có đại khái là người trung niên xuất gia, có gia đình đàng hoàng, nhưng mà về cái mặt mà gọi là đức độ có, và về cái mặt mà tôn trọng, mặc dù cô không học nhiều về Phật pháp nhưng mà cô tôn trọng tuyệt đối bất kính pháp, làm gì làm chứ cô không dám đụng tới thầy, mặc dù nhiều người xúi dục cô lắm nhưng mà cô không dám. nói có giác linh của người. Nhưng mà để nói lại là 9 giờ sáng thì 6 giờ thường thường 6 giờ là con thức. Cô lên trên đài ai cũng thấy, nhưng mà tại sao bữa đó là cô không có lên. Cho nên tới 9 giờ sáng không thấy vậy rồi là bắt đầu ở dưới chạy lên cho này ai. Là không biết làm sao mà cho tới bây giờ 9 giờ rồi mà không gặp cô Diệu Pháp đi ra. Thì cuối cùng là thầy cũng mới nói là thôi giờ mở đọc phòng đi coi sao. Thì khi đọc phòng vô thì mới biết là cô đã diên tịch. Sau đó là bắt đầu học lại, trong đó có một người con của cô, chủng tử của cô và cháu cô, tất cả gia đình cô Diệu Pháp không có ý kiến, tất cả đều giao một mình thầy quyết định hết. Nó dễ, thành ra cái người phật tử ở ngoài cũng vậy, thà như vậy mà nó dễ, thầy biết thì sắp xếp, thầy biết thì làm. Còn như hồi nãy thầy nói, nó sắp xếp ở đâu, Việt Nam, ở Mỹ, ở Tàu, ở Tây gì đó, nó đưa ra, nó nói thầy phải làm vậy, giống vậy nè, chịu nổi mà. Không làm hả? Không làm rồi tôi giận rồi. Không làm tôi giận rồi. Hỏi ai con ngày nó nói là ông thầy mốt nào đó bên Việt Nam thôi. Ông Việt Nam coi mà bắt mình đây làm sướng không? Giờ thì theo giờ Việt Nam. Thành ra những cái trường hợp như vậy Phật tử nên tránh nha. Nếu quý vị còn sống, bữa nay nói cái đề tài này ra, quý vị cố gắng lên tránh cái chuyện này. Đừng có mà coi như là biến cái chuyện cái chết chóc của quý vị thành một cái nó phức tạp nha. Rồi khi đó cũng vậy, có người hỏi thầy khi mà mất rồi thì hồi nãy thầy nói nó theo phong tục, bây giờ làm không có dính dáng tới phong tục, chỉ còn một chút hình thức thôi. Thứ nhất là khi mất rồi đó, theo cái phong tục của Trung Quốc gốc á, người đó phải khiêng cái người đó nằm ở dưới đất trở lại. Nếu người đó chết ở trên giường thì phải khiêng nằm ở dưới đất trở lại. Biết gì không? Cái ý nghĩa gọi là lại bị quần, cái gì quần thổ, cái thân này là thổ, thì quần thổ nằm ở dưới đó, nhưng mà phải sạch sẽ trải cái chiếu rồi nằm dưới đó xong khoảng chừng 5 phút rồi bắt đầu khiêng lên trở lại nằm ở trên giường. Một cái tiến trình thứ hai là bắt đầu mới kiếm một nải chuối dặn bụng. Quý vị có thấy cái điều chuyện đó không? Ha, đó là cái gốc của hồi xưa nha. Nãy mình nói, bây giờ thầy muốn nói gốc hồi xưa. Kiếm một cái nải chuối dành bụng. Điều thứ hai nữa là khi mất rồi đó thì phải lấy đôi đũa, một chiếc đũa để ở cái họng. Đố cái gì để gì? Ủa không thấy hả? Tại vì thầy đâu có làm đâu thấy. Nhưng mà lấy đôi đũa để vậy để chi biết không? Để đừng có cắn lại, nó cứng quá. Thì vài bữa nữa bỏ vàng hoặc là bỏ hộp gạo vô không được. Cho nên bắt buộc là phải lấy đôi đũa chặn ngang ha. Rồi bắt đầu khi mà cái ngày hồi xưa đó là không có 8 hộp, 9 hộp, 10 hộp gì cho nó cứ bỏ đầy miệng thôi. Rồi chẳng biết sao mà bây giờ thầy á thì thầy bài ra là nam thất nữ cửu. Có nghĩa là nam thì bỏ 7 hộp gạo, nữ thì bỏ 9 hộp. Hồi nào giờ thầy làm vậy mà thầy cũng chẳng hiểu là có ý nghĩa gì. Nhưng mà không làm đó thì gia chủ nó nói là thầy không biết làm, cho nên bắt buộc phải làm. Vừa rồi có đứa nó hỏi ở dưới nơi mình, nó hỏi tại sao ba con thầy có bỏ có 7 hộp mà má con thầy bỏ có 9 hộp.
sao sư phụ ơi, cho mà có câu là nói là nam á thì thật như hổ, nữ thì thật như miêu, mà nữ thật như miêu á đem ra nhiêu cũng hết.
Rồi thì nói chơi vậy, nhưng mà mình phải giải thích, mình nói nhưng mà cái đó là ứng khẩu nói thôi. Nói thất á là cầu nguyện cho mấy ổng về ao thất bảo ở trên Tây Phương Cực Lạc á, cho mấy ổng rửa tắm ở trên thất bảo như thế đó. Còn mấy bà chính hộ á là cầu nguyện về thủ phẩm liên qua đó cao hơn. Giải thích vậy cái nó vỗ tay quá trời
cũng hộ.
Giải thích vậy nó mới chịu. Đó. Rồi cái này đó là quý vị biết là ảnh hưởng của cái ông gọi là Khổng Minh Gia Cát Lạc. Khi ông chết, ông bày ra cái chỗ này nè, ông bày ra cái chuyện gọi là khi mà nằm ở đó rồi, nó có một cái lễ gọi là thứ nhất ta gọi là an sàng, thứ hai gọi là an tịch. Hồi nào quý vị thấy lập cái bàn thờ đó là cái đó gọi là an tịch. Còn cái an sàng có nghĩa là sao? An sàng có nghĩa là để cái giường của cái người mất hướng về phía phía đông, hoặc là một cái vị trí nào cho nó thích hợp ở trong cái nhà đó. Rồi là dân mùng, rồi để cái gối ha, rồi để những cái vật dụng mà người đó thích giữ yên như vậy. Ở trên sàn là cái giường á thì gọi là an sàng. Cái gì hiểu không? Thì cái này á là cái chết của ông Khổng Minh này, là ông làm. Ông mới dặn Khương Nhi sau khi tao tắt thở, vì là Tư Mã Ý nó biết tao chết, nó sẽ tấn công, nó quýt là bên mình thua, đỡ không kịp, bị cái lực lượng Tư Mã Ý đó mà đó hùng hậu dữ lắm, mạnh dữ lắm, mà đánh hoài đánh không lại, tại vì còn Gia Cát Lạc. Đã thì ổng cho ổng coi thiên văn, thì ổng nhờ lên sau này ổng thấy là coi như là ổng tận mạng rồi. Thì ông Tư Mã Ý ổng cũng giỏi về thiên văn, ổng cũng thấy là tận mạng. Cái này là chuyện tào nha, chứ còn đạo Phật cũng chẳng có cái nào sao gì trên đó. Cái này là mấy ông tào mấy ông bài ra thôi, mình ảnh hưởng rồi, ảnh hưởng riết rồi thành ra cái. Có nhiều thầy nhiều người nói là cái đó của Phật giáo, không có của Phật giáo, mà cái đó của ông Khổng giáo, mà gốc là của cái ông Gia Cát Lạc này. Ông mới bày ra là ông mới kêu là phải dân mùng làm vậy đó. Còn mà hình ổng đó là làm một cái hình xác để ổng ngồi ổng đọc binh thư đốt đèn ở dưới cái xác thiệt á, bỏ vô quan tài rồi á, thì ở dưới phải đốt một cây đèn để cho cái đèn đó nó ảnh hưởng đến cái đèn trời, tức là đến cái sau của ổng, đừng có để cho nó tắt. Để nó tắt một cái, cái đèn ở dưới này tắt một cái thì đèn ở trên cũng tắt, coi như là mất tín hiệu á. Nói theo bây giờ nó mất tín hiệu. Mấy ông tưởng tượng ra cái mức độ vậy, cái ông người xưa tưởng tượng ra đến mức độ vậy, có nghĩa là ở dưới này phải đốt cái đèn dầu. Quý vị có thấy không? Tức là chết rồi là phải đốt cái đèn dầu ha, khi mình niệm rồi. Rồi là bắt đầu để đó, thì cái bên đây đó là dân mùng người nó làm rồi, để người đó có gối để cho người đó nằm nằm hoài. Nhưng mà thật sự là cái đó gọi là an sàng. Cái lễ đó làm xong, cái lễ đó mới tới qua cái lễ khâm liệm. Cái lễ khâm liệm là sao? Theo tập tục Trung Hoa là cái lễ khâm liệm là người nghèo thì bỏ cái xác của mình đó là phải quấn bằng, còn có chiếu để nằm. Còn mình thì quấn bằng vải. Người nghèo thì vẫn quấn bằng vải thường thôi, nhưng mà phải vải trắng. Người giàu thì vẫn quấn bằng lụa gấm để chứng minh đẳng cấp giàu hơn cái thằng kia. Thấy không? Chết mà nó cũng còn. Khi mà cái lễ gọi là lễ khâm liệm đó ha, là nó như vậy. Quấn phụ nữ thì phải quấn nhiều, cũng phải quấn chín lần sao mà quấn cướp dữ vậy? Đừng nói sợ nó hiện hồn về. Còn đàn ông thì quấn 7 lần thôi. Đấy, nhưng mà nhà nào giàu thì cứ quấn 20 lần cũng chẳng sao, quấn càng cứ càng tốt. Cho nên mới có cái chuyện mà sau khi quấn rồi cứ ngắt rồi đó, mới chừa ra bố hai trên đầu này là hai cái miếng vải mà có thể đưa ra ở dưới chân cũng hai miếng vải để làm gì biết không? Để người ở trong gia đình nó bốn người mới đứng cầm hai cái đầu vải đó đó, mới đem vô để ở trong hòm hay là để trong quan tài. Thì khi để trong quan tài đó thì người ta mới gọi là lễ nhập quan. Còn hồi nãy mà quấn cái bài này nè là lễ nhập liệm hoặc là lễ khâm liệm, hai cái này khác không? Rồi sau khi lễ khâm liệm xong hết rồi, đến một cái phần quan trọng nữa là cáo gì? Cáo phó. Phải đăng cáo phó. Cái bản đăng cáo phó nội dung là nói gì? Người đó tên đó, họ đó, ngày tháng năm sinh, chết ngày mấy tháng mấy ha. Chương trình tang lễ gồm có cái gì ở đâu, ngày mấy giờ hết. Nội dung của bản cáo phó đó, ngày xưa thì đem cái bản cáo phó đó mới dán ở trước cửa. Ngày nay khỏi cần cáo phó tôi gửi đi internet luôn. Còn bây giờ mà chơi xịn nữa là message cáo phó, nó chơi message cáo phó. Đăng báo là bây giờ thường rồi. Không hỏi là cái đám của ông Bằng nè, message cáo cáo phó mà message đó. Thành ra là mỗi thời mỗi nơi mỗi khác là như vậy, chẳng có cái gì gọi là cố định, mà quý vị cứ chấp vào cái cố định đó là quý vị khổ. Rồi sau khi cáo phó xong rồi thì sẽ bắt đầu đến cái lễ gọi là lễ cúng cơm hay là lễ phát tang. Nhưng mà thật sự ngày xưa đó, cái lễ phát tang này đó sau 3 ngày hoặc là 4 ngày mới được phát tang, theo sách vở nói nha. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy là xong đó là phải phát tang liền, mà nhất là gặp ông thầy Thiền Hữu là ông kêu phát liền à. Ha, lại vậy đó. Nó sẽ biến, những cái nghi lễ này nó sẽ biến đơn giản, nó không còn giống như ngày xưa nữa đâu. Nó còn không, cho đến bây giờ không ai làm giống y như trong sách vở. Cho nên đừng nói người nào đó nói tôi làm đúng sách vở. Sách ông là sách gì? Còn sách tôi có đàng hoàng, nhưng mà tôi làm không có đúng. Tôi cũng nói thẳng là tôi chẳng làm đúng cái gì hết. Tôi làm cái gì để một cái gì đó nó còn giữ lại cái văn hóa, để cho cái người mất họ cảm thấy họ có trách nhiệm, người còn cảm thấy có trách nhiệm và thương tiếc người mất vậy thôi. Rồi bây giờ đến cái chuyện mà gọi là phát tang. Thì phát tang nó quan trọng lắm, cho nên là quý vị nghe cái này thì Thiện Hữu không có nhớ hết. Bây giờ mấy cái gọi là mấy ông nhà nho đó, mấy ông quy định cái chuyện mà để tang này, quý vị nghe là quý vị kinh hồn luôn, mà chẳng có ai làm được. Tang phục á thì á là đương nhiên là phải mặc đồ á là đồ trắng rồi ha, cái này là nói ngoài đời. Còn ở trong chùa quý vị sẽ thấy mặc đồ vàng là cũng bắt chước thôi, bên kia trắng phải bên đây trắng cũng phải kỳ. Chứ còn quý vị sẽ không thấy khi Đức Phật nhập diệt mà có cái lễ phát tang nào hết trơn á. Sư phụ của Thiền Hữu nè cũng chẳng có phát tang, cũng chẳng cho ai để tang, để chi cho lộn xộn để tâm tang là được rồi à. Thì trong kinh, ở trong gọi là sách Thọ Mai Gia Lễ hoặc là cái quyển Trực Ngôn Cảnh Giác thì có quy định là con trai mà nếu mà cha mẹ mất đó thì đội mũ bằng rơm quấn mẹ chuối, nghe nha, đội mũ rơm quấn mẹ chuối mặc áo xô gai, cầm cái gậy. Bây giờ quy định chặt chẽ luôn nè, cha mất á thì cái gậy bằng tre, nhưng mà mẹ mất á thì cái gậy bằng cây vông. Cây vông không biết không? À, đồng vông á. Cha mất, cái gậy bằng bằng tre, có cái đầu ở trên. Mẹ mất thì cái gậy bằng vông, vì quan niệm là công cha nặng hơn nghĩa mẹ. Thấy ngay cái chỗ này là thấy phân biệt trọng nam khinh nữ rồi, thấy không? Cha mẹ bằng nhau chứ có gì, nhiều khi là mẹ còn ngon hơn cha đó. Mấy ông cha cũng không cho lụ đạn không đó. Đẻ ra là không nuôi không gì trơn rồi vậy rồi nặng cái gì, phải không? Vậy đó mà là quy định vậy đó. Rồi con dâu con gái áo xô gai thắt lưng bệnh bằng bẻ chuối, áo sổ gấu tùy theo cha còn hai mẹ còn. Con gái còn ở nhà, hai con gái đã đi sức giá, tức là có chồng. Thấy quy định chặt chẽ không? Đầu thì chích khăn tàn, cháu nội đội mũ mắm khăn trắng, mặc áo thụng trắng. Con rể anh em trai mặc áo thụng trắng, chị em gái quấn khăn trắng với tóc nha. Đó là chung chung. Rồi bây giờ cụ thể nè, năm tháng thọ tang. Thọ tang á có một cái hình thức gọi là đại tang, là tiếng Hán gọi là trảm thôi, thì phải 3 năm áo vải thô rất xấu, tự thôi hoặc là cơ niên là thọ tang 1 năm có chống cây gậy, 1 năm không chống gậy, hoặc là 5 tháng 3 tháng áo vải, tức là đại tang rồi niên cơ hoặc là cơ niên. Rồi đại công á thì tang có 9 tháng thôi, rồi tiểu công á tang có 5 tháng thôi, rồi ti ma tang có 3 tháng thôi nha. Cái này là hình thức cái thời hạn họ tang. Rồi một số thời hạn để tang đối với những người có quan hệ gần. Bây giờ cháu mà gọi là cháu cố á thì để tang có 3 tháng, ông bà đó thì để tang 5 tháng, cụ ông cụ bà đó để tang 5 tháng. Rồi ông bà là để tang có 1 năm nè, cha mẹ để tang 3 năm, chú bác thím để tang 1 năm, cô ruột mà cô còn ở nhà chưa có lấy chồng á thì mình sẽ để tang bả 1 năm, nhưng mà bà lấy chồng rồi đó thì để tang 9 tháng rồi. Thấy ghê chưa? Anh em ruột để tang 1 năm, chị em dâu để tang 9 tháng, anh em chú bác để tang 9 tháng, chị em ruột mà còn ở nhà thì để tang 1 năm, mà lấy chồng rồi thì cũng 9 tháng thôi. Chị em chú bác còn ở nhà thì để tang 9 tháng, lấy chồng rồi thì để tang 3 tháng thôi nghe chị. Con trai trưởng hoặc là con dâu con trai trưởng là 1 năm, con trai thứ là 1 năm, con dâu thứ 9 tháng. Cái đó là cái quan hệ gần, quan hệ gọi là ruột thịt. Bây giờ có cái vụ mà quan hệ bên ngoài nữa nè. Thấy ghê chưa? Thấy hồi xưa người ta bày ra để người ta kiếm cơm ăn á. À thì giữ quan hệ cháu ngoại. Nếu mà ông bà là cháu ngoại đó, mà ông bà ngoại chết đó, thì để tang có 3 tháng thôi. Cậu gì để tang 5 tháng. Mợ tức là vợ của cậu, dượng là chồng của gì thì không có để tang, bởi vì cái thằng đó chẳng dính dáng để mình. Rồi cháu gọi người bà cậu thì để tang 5 tháng. Cha mẹ vợ, đây lưu ý mấy ông ơi, cha mẹ vợ bên vợ, có nghĩa là mấy ông chỉ để ta cha mẹ vợ thôi, còn mấy người mà gọi là bên vợ khác là không, không để ta nghe nhớ ông Phước. Chồng 3 năm, vợ 1 năm, đó là cái thời gian gọi là để ta đó. Rồi là cái này quan trọng đấy, vợ kế quy định bung. Vợ kế, nhưng mà nếu mà vợ kế mà có con, lưu ý nha mấy ông, mấy ông ở đây có không nhớ nha, dị nương, vợ kế không, vợ kế có nhiều khi tam nương tứ nương luôn đó. Thì nếu mà có con á thì để tang 9 tháng, còn không có con thì để tang có 5 tháng, tại vì cái tội bà không đẻ cho tôi để tang 5 tháng thôi. Con rể để tang có 3 tháng thôi.
Khó
làm sao mà làm được, mà có ông nội nào mà chỉ rõ ràng vậy đâu mà làm, mà chỉ đi nữa cũng chẳng làm, mà có muốn làm đi nữa cũng không cần, không thành chỉ. Được, cũng thành chỉ đi nữa. Phiền phức quá. Rồi quý vị thấy rõ ràng là bây giờ cái đó là cái cụ thể. Bây giờ đến cái phần quan trọng nữa, sau khi mà thọ tang đồ này rõ rồi thì đến cái phần gọi là phúng điếu. Phúng điếu là gì? Là một cái hình thức chia sẻ cái nỗi mất mát đó về mặt tình cảm lẫn vật chất. Khi nói phúng điếu thì nói đến cái chuyện là đưa bông trái hoặc là đưa bông thơ. Nhưng mà có những trường hợp bây giờ nếu mà mình gia đình khá giả thì mình nói là xin miễn phúng điếu, hoặc là nếu mà lấy tiền phúng điếu này để làm chuyện từ thiện khác, thì cái đó phải ghi ra, phải nói cho mình biết. Rồi cũng điếm xong rồi đến cái ngày mà cái ngày di quan, rồi động quan, rồi hạ huyệt. Cái đó là theo một cái tiến trình giống như ngày xưa trong sách vở của ở bên Trung Quốc. Nè, nói cái chuyện động quan, nói cái chuyện mà di quan rồi động quan mà ở bên đây rồi đó, mà có nhiều cái đám nha, nó phiền phức vô cùng. Làm ở trên đó mà mình dặn kỹ rồi là không có di quan, tức là sao? Tức là động quan hoặc là đi thẳng lên trên nhà thiêu hoặc là chỗ chôn. Nói dặn kỹ vậy đó. Vậy mà mấy nhà hoàng nó bày ra, nó nói là vậy là bất hiếu, phải đưa về vì nhà thăm. Trời,
đậu bên dưới 5 phút.
Đưa về nhà thăm. Mà thí dụ như bây giờ cái nhà hoàng nó ở tuốt ở ngoài city đi, mà cái người chết thì ở trong Inala, rồi chôn có thì chôn ở ngoài city nữa, thì nó bài là phải đưa từ đó đưa về nhà cho thăm viếng vợ con gì gì đại khái, rồi đã xong rồi từ nhà đó mới đưa ngược trở lại.
Vậy nó mới ăn tiền được chứ vô.
Đúng, thằng này nói đúng. Chính vì vậy mà nó ăn tiền được, mà chính vì vậy đó có một cái tập tục gọi là đốt giấy vàng mã. Từng đó sẽ giảm nói cái vụ đó, mà mấy cái thằng lưu manh ha, ngày xưa mình chửi luôn là lưu manh, là nó bày ra cái chuyện đó, mà nó mánh mung để mà cái duy trì cái tập tục này cho đến ngày hôm nay. Hiện bây giờ vẫn còn, mà nhất là cái ngày Tết này. Ở bên Việt Nam nó có cái phố gọi là phố hàng mã, thành một cái nghề luôn, mà nghề này làm ăn không khá lắm. Thiện Hữu sẽ từng đó sẽ nói cái tập tục đó cho quý vị biết. Và cái gian trá của cái tập tục đó như ông này nói vậy đó, là phải bài ra giải mới ăn tiền, là có một cái chuyện đó có thật luôn, nó bài ra nó giả. Tại vì có một thời gian ảnh hưởng Phật giáo đời đường á là nó mạnh quá, người dân người ta không có xài cái chuyện đốt vàng mã nữa. Thì cái ông này là ổng chuyên gia, nghề của ổng là 7-8 đời, ổng làm ăn thất thu, thế cho nên ổng mới nghĩ cái cách ổng kêu thằng bạn thân của ổng lại, rồi dựng lên một cái chuyện là nói là bệnh hoạn rồi, bệnh thư rồi, bệnh nơi gì đó rồi chết. Nhưng mà thật sự nó chết thì chết đó. Ha, cũng liệm cũng chôn rồi mày nọ, nhưng mà cái hòm á thì khoét một cái lỗ, thằng này nó nằm ở trong đó rồi đó. Hãy mà ta đi về rồi thì đưa những thức ăn vô để 7 ngày 7 đêm vậy. Rồi xong rồi ông này ông mới bài coi như là cúng kiến đốt vàng mã đốt tùm lum ở cầu. Thì cái ngày mà động quan cái hộp nó lắc. Mọi người chứng kiến khủng khiếp sợ. Và cuối cùng mới nói là nhờ cái đốt tiền gửi xuống âm phủ cho nên nó lo lót mấy thằng binh trực ở dưới đó. Cho nên giờ mấy thằng đó nó thả hồn ra cho đi về. Chính vì vậy mà bây giờ từ đó cho tới giờ người ta sợ, người ta thấy rõ ràng là sống lại. Thì cái ý nghĩa tốt là để cầu gửi gắm ở dưới để cho sống lại. Nhưng mà nếu mà cái chuyện này nó có vậy đó, thì quý vị thấy nên đúng không? Nhất là mấy cái ông chồng mà mình cầu nguyện cho mấy ông chết đâu chết phút cho rồi đó, mà mấy ông chết rồi đó mà đốt rồi đó, 3 ngày đó, mấy ông sống lại đó thì sao?
Quá ngon
ha, là mệt mỏi lắm. Cho nên đó là không cần, mà cái này là cái gọi là bánh muôn làm ăn. Tình tới sẽ nói cái này, mà trong cả một cái lịch sử của nó về cái này đốt với vàng mã chứ không phải không có, mà cũng của các ông cũng có mà đó. À, bây giờ trở lại cái chuyện mà mình làm lễ. Bây giờ toàn bộ những cái mà nãy giờ mình nói là có phải của đạo Phật không? Không có nha, không có cái gì của đạo Phật, không dính dáng cái gì của đạo Phật. Vậy mà mình phải làm, phải theo là gì? Lý do đơn giản là tùy duyên. Rồi tùy duyên, hoặc là xưa bài nay làm, có nghĩa là cái phong tục, hoặc là cái gọi là phong tục. Nhưng mà cái phong tục mà làm đám tang á, quý vị thấy để ý nha, người Việt mình làm khác nè, người Miên làm khác nè, người Úc mình làm khác nè, quý vị thấy không? Người Việt mà ảnh hưởng Trung Quốc á, là khi mà khâm niệm rồi nhập quan rồi là đóng nắp quan tài luôn theo xưa, rồi để mấy cái mà nãy giờ thì Hữu nói đó, hai chén cơm úp đôi đũa rồi cái chính đó để ở trên cái nắp quan tài rồi cúng cơm rồi đó. Người Tây nó có làm gì không? Và người Việt của mình hiện giờ ở bên đây nó có làm kiểu đó không? Cũng không luôn. Thấy rõ ràng không? Như vậy thì cái chuyện mà tan gia, cái chuyện mà tan lễ đó là tùy theo cái văn hóa của mỗi một quốc gia, tùy theo cái văn hóa, cái tập quán. Thậm chí người Việt theo đạo Phật có khác, mà người Việt theo đạo Chúa khác, người Việt theo đạo Hồi cũng khác luôn, người Việt theo đạo Tứ Tông Hương Nghĩa hoặc là theo đạo Hòa Hảo cũng khác luôn, chứ không có giống nhau à nha, không có giống nào nha. Quý vị để ý, quý vị sẽ thấy. Trở lại, đối với người Phật tử, nếu những cái gì mình giảm tiện bớt được là mình cứ giảm tiện bớt, cho nên cái hình thức tan á, bây giờ quý vị thấy không, họ tan xong nếu muốn xả thì khi sau khi chôn, sau khi thiêu xong xả liền cũng được. Có nhiều người á thì đề nghị thầy xả liền, nhưng mà thầy không bao giờ xả, tan tại chỗ thiêu hoặc là chỗ chôn, mà thầy kêu một lần về chùa, hai lần về nhà. Vì như thế này, cũng ở trong ngày đó, khi mà mình chôn hay là mình thiêu, bao nhiêu người chứng kiến cái tang lễ còn đau thương như vậy, mà đành đoạn nào mà mình đi xả liền tại chỗ cho mọi người chứng kiến, người ta chửi mình sao? Người ta nói trời ơi, cái con nhỏ đó đó, chồng nó mới chết à, mà chưa chết à, nó xả liền, nó muốn gì á, còn nói thêm cái câu đó nữa, hay không? Nhưng mà thật sự đó, chẳng muốn gì hết, nhưng mà người đời, miệng đời nó vậy, nó nói tự do mà. Nói gì nói. Rồi Cho nên thường thường ta thiền hữu kêu ảy xả cũng được, nhưng mà về chùa, về chùa không có ai hết á. Có mình thầy là có thầy làm. Cách cái tiếp đó là một cái. Có nhiều người người ta không có gọi là hình thức mặc áo rồi đó làm giống như tay là sao, một miếng, một miếng tan đen nhỏ xíu thôi để ở ở cái áo vậy thôi là đủ rồi, chứ đâu cần phải chi tan chi cho dài chút giả, phải không? Đó là cái ảnh hưởng của phương phương Tây, chứ hồi xưa là không có cái vụ mà cắt chút xíu vậy đâu. Rồi rồi còn cái chuyện mà khi để tan rồi là không được đi đường đó rồi nè, không được đi đám cưới, không được vui chơi ăn nhậu, không được tới nhà người khác chúc tết. Quý vị có nghe được không? Phải không? Đây là tập tục á, cũng là mấy cái ông Trung Quốc mấy ông bài à, nhưng mà qua đây quý vị có cự kỹ kỹ cái đó không? Có kỳ không? Thì không thấy gì đâu mà ngay cả cái đám tang cũng ăn nhậu luôn. Bằng chứng là nó thật. Thì không nói gì chứ má thì cũng chết cũng không ngoại lệ, cũng ăn nhậu à. Đó là cái phong tục, cái phong tục mà mình lấy đạo Phật mình giải thích. Giống như má thì hữu nói có trong hồn của bà, khi bà chết thiền hữu là quyết định là thiêu. Mấy ông anh không có ông nào dám cãi, nhưng mà có một ông cũng quậy, cái ông lớn là ông già thiền hữu. Chết cái chương trình của người ta đi để mấy ngày vậy đó. Ông không biết ông coi đâu đó, ông nói đâu có được mày. Đâu có dễ dàng vậy, chết ông có hiểu. Nhà đất còn mà, chết là chôn đất nhà, chứ không cần phải đi chôn ở trong nghĩa trang, nghĩa địa, nghĩa gì chứ. Nhà tao có đất tao chôn đất, nhà tao. Vậy đó mà thiền hữu với ông phải đi lộn. Cái đoạn cuối cùng thiền hữu nói đây là má của tôi phải có quyền. Ông nói má mày kệ cha mày, má mày nhưng là vợ tao, vợ tao đã có quyền. Cuối cùng ai thua? Cuối cùng thiền hữu thua hả? Cuối cùng là thiền hữu. Rồi bắt đầu có một ông sư huynh, ông sư huynh nó chết rồi. Ông mới thấy cha con gây lộn mà cha đám ma chưa chân mà mất đoàn kết vậy. Đó, mà ông là ông thầy nữa. Mình tức luôn, mình nói đám ma tôi lo cả chục cái đám, cả trăm cái đám cho Phật tử. Không có ai dám cự cãi tôi, tại sao tôi lo cho má tôi mà có người cự cãi. Ông cười, ông phá. Ông nói không có được, làm theo mày là không được. Phải làm cho tao, tao coi ngày bây giờ hết rồi nè, để từng lễ. Trời ơi. Rồi xong rồi là ổng đưa ổng lên ổng đưa về dưới quê luôn, đưa về đất nhà. Không mà mà nghĩ lại công nhận ổng đưa về dưới, phải nói là đám vui thiệt. Đám ma vui hết sức. Đưa về dưới không có cần cáo hó luôn, từ ở trên Sài Gòn đưa về dưới tới ngay cái đầu của cái thị xã thôi. Mà nghe trống đó, nó đánh thùng, nó đánh một hồi á, đánh khoảng chừng mấy hồi, khoảng chừng 10 phút thôi.
Nhạc người đó.
Không biết người ở đâu mà, cũng lại nhà thì không. Cái đó là một cái hình thức cáo khó, có chất lượng. Hay thì, mà cái đó không có nói ở trong sách vở luôn. Có nghĩa là đánh thùng vậy đó, bám vậy đó mà tự động thiên hạ kéo ta ngon vậy đó. Hay con nhận vui thiệt. Rồi xong rồi là làm, phải làm theo cái ý của bà thiền hữu. Cuối cùng ông sư huynh của thiền hữu ông nói, ông ấy cái gì học cũng đúng hết trơn á. Học ừ chứ sao, tôi học cao mà tôi biết Phật pháp mà tôi làm đúng theo Phật pháp. Nhưng mà sư huynh nói ba ông cũng đúng rồi. Thôi bây giờ ông làm theo ba ông đi. Không học được, làm vậy mất mặt. Có thằng con đi tu mà tự nhiên giờ làm vậy đâu có được. Cái nói ông sư huynh ông mới chiêu ra một cái chiêu này thì ông mới thua. Ông nói ông mà làm theo ý ông đó ha, rồi ba ông đó ha, ông tức rồi ông chết luôn đó, đám ăn hai người đó.
Chiêu độc đáo này.
Công của ông sư huynh ông quất cái chiêu đó. Ông nói vậy thì khổ lúc đó tự nhiên luôn. Sợ ông chết thiệt. Rồi sao cuối cùng làm theo ý, ý ông già. Mà làm theo ý ông già là làm theo cái kiểu này nè, để tốn kém vô cùng mà nhọc nhằn con cháu dòm đi dòm lại. Cuối cùng mấy năm thì ngủ trốn mất bà, có hai ngày thôi, tới ngày thứ ba là nó mệt mỏi của mình nó lạ, coi như mình để như nhà mình mà phải căng ngày đêm như vậy. Cuối cùng quý vị mới biết là tại sao thiền ngủ nó vui, mà tại sao thiền ngủ bây giờ mới nói là ba thiền ngủ hay. Bây giờ mới nói được là khi đưa về dưới để 7 ngày rồi mấy người kia người ta lại đó, người ta giữ giùm mình. Giờ đi giờ lại nửa khuya 10 giờ đó, nhà thì ngủ ngủ tiêu hết em. Giờ đi làm vậy ai coi cái xác, ai coi cái hòn của má thì ngủ biết không, ai không? Mấy người ở thành sớm lại, rồi xong rồi phải nấu nồi cháo vịt, cháo gà, cháo heo gì đó, rồi xong rồi đem ba bốn bộ bài ra, xong nó đấm cái xác. Cứ ngày nào cũng như vậy đó. Đó là cái phong tục mà không làm không được. Mình là cái người trong chùa, mình muốn làm theo cái kiểu của chùa, cuối cùng mình cũng bất lực, mình cũng thua. Cho nên thiền hữu đã thua ông già thiền hữu rồi, thì cái chuyện mà thua Phật tử ở đây cũng là cái chuyện thường. Nó bày ra rồi xong thua nó luôn, chịu tới ý nó luôn đi. Chứ không dám làm căng, làm căng nó sẽ chết. Rồi rõ ràng là cái chuyện đám ma, trả lại cái tiến trình của cái đám ma là như vậy. Quý vị mà thấy mà cho nó êm xuôi, nó trang nghiêm, nó đầy đủ thì phải làm theo cái phong tục tập quán, cái nhìn của ở cái xứ mà mình đang ở nè. Đám ma chia ra hai phần tổ chức. Một, theo xưa là tổ chức tại nhà mình. Nhưng mà nếu mà tổ chức tại nhà mình mà nhà nhỏ hoặc là nhà ở chung cư 6-70 tầng thì làm sao mà người ta mới nói. Cho nên mới đẻ ra một cái dịch vụ gọi là nhà hoàng. Để như vậy, để có thằng nó giữ xác nè, có thằng nó giữ ấy, rồi tới tụng kinh xong là lại làm chỉ có 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ xong rồi đi về. Mà cái dịch vụ này là ảnh hưởng của ai? Không phải của Phương Tây đâu. Quý vị nào mà ở đây mấy bác lớn tuổi, 70 tuổi rồi đó, nếu mà sống ở Sài Gòn đó, ở Sài Gòn có cái gọi là tăng ni. Tăng ni gì? Tăng ni quán. Mỗi một cái gọi là người tiều có cái tăng ni quán của người tiều, người quản có tăng ni quán của người quản. Như vậy rõ ràng là người Trung Hoa họ đã phát triển cái này một cách rất là mạnh mẽ và rất là có hệ thống, vì lý do đơn giản là họ đông dân cư, đúng, họ đông dân cư, không có chỗ ở, không có đất đủ, cho nên họ phải tổ chức gọi là nhà hoàng. Nói theo cái ngôn ngữ bây giờ gọi là nhà hoàng. Nói theo hồi xưa ở Việt Nam hay gọi là tăng nghi quán. Thầy đi tụng kinh ở trong tăng nghi quán không có cái lễ. Cái đám nào mà đi tụng kinh ở trong tăng nghi quán khỏe, đi tụng kinh ở nhà coi như mệt lắm. Thầy đi vô tụng kinh tăng nghi quán á, một cái tăng nghi quán ở đường Nguyễn Trãi đó nha, nếu mà đầy đủ đó 40 cái hòm chết, trong đó vui lắm. Đi tụng kinh á, mà đâu phải chỉ có đám mình, nhiều đám lắm. Cho nên là mà bên kia nó đụng quýnh y xeo đung xeo nhạc rồi nó thì mình là một nhát miệng nó chứ mình không có đụng gì hết. Làm sao mình la nổi với cái đám bên kia, cho nên rất là khỏe. Có nhiều khi mình lại đốt da mình nó to nha, bữa nay quan hỷ được mệt lắm rồi ông làm ơn không, ông ké cái đám bên kia nha. Cái đó là thầy ngủ có sao nói vậy, nhưng mà ở bên đây thì không dám, không dám bên đây tụng lớn, tụng mà nhỏ nhỏ Phật tử nó tụng lên đó. Nó nói sao bữa nay đám này thầy tụng nhỏ hơn đám kia, nó để ý từng chút vậy đó nha. Đám này thầy liệm thầy tụng dài hơn đám kia 5 phút. Nó ngồi nó tức vậy chịu nổi không, Phật tử vô Phật đà. Nó nói tại sao đám này thầy tụng dài hơn cái đám vừa rồi 5 phút. Nghĩ gì như quý vị quý trả lời sao? Hả?
Thầy ghét thì cũng mau
á. Nói vậy còn đỡ. Nói vậy còn đỡ. Có nhiều người nói là tại các cái đám này ta cúng cho mẹ nhiều tiền. Thấy cũng xanh suy nghĩ. Suy nghĩ vậy yes. Rồi. Nhưng mà thầy cũng không nói cho thầy cũng nói cái kinh Phật thì cứ có tụng có nhiều đó thôi. Chắc có lẽ là thầy già rồi nó hơi này không được mạnh giống như là cái đám kia. Ra giờ phải tụng chậm hơn chút. Chứ biết sao rồi. Thì rõ ràng trở lại ở bên đây, khi mà mình qua bên cái xứ sở này thì làm ơn làm phước. Đám ma thì làm ơn làm phước cũng cho nó gọn gàng. Gọn gàng không có nghĩa là mình không làm gì hết, nhưng mà gọn gàng có nghĩa là làm sao mà nó đầy đủ mà không ảnh hưởng đến những người khác. Ví dụ tưởng tượng bây giờ một cái người mất mà để 20 ngày đi, hoặc là để 10 ngày đi, mệt không? Rất là mệt. Nó lo nhưng mà con cháu nó lo, nhưng mà nó không được vui. Thậm chí nó còn chửi nữa. Có nhiều đứa chịu hết nổi nó chửi. Mà nó chửi ai đúng không? Nó đâu có chửi cha như mẹ nó chửi ông thầy. Bởi vì nó đổ thừa, nó nói là tại vì thầy coi có ngày nói cái chuyện mà ngày giờ cũng phức tạp vô cùng, cho nên chủ trương của thầy là nếu có đám tang cái quy trình của thầy làm là như vậy nha. Mà đây không phải là Phật pháp, không có Phật nào dạy cái quy trình làm đám chi tiết như vậy. Nhưng mà thầy làm như vậy, thầy nói khẳng định là cái này là làm quen rồi. Làm quen rồi thì phải làm theo thứ lớp gì vậy? Phải có hộ niệm gần chết, mà chưa chết thì phải lại hộ niệm nếu mà có duyên. Còn nếu mà đã chết rồi thì từ từ lấy xác tương bạc với nhà hoàng, rồi từ từ coi ngày giờ cho nó thích hợp với những người trong gia đình và những người trong chùa, hai bên cho nó thích hợp. Thầy không muốn quyết định, thầy đưa ra như vậy chọn là làm, thế thầy không có quyết định. Còn cái người nào mà giao đức cho thầy, thầy quyết định, hoặc là có di chúc, giống như nhiều bác ở đây có di chúc, khi còn xin tiền di chúc và có viết giấy rằng là đám là giao cho thầy Thiền Hữu làm, thầy Thiền Hữu quyết định chôn thiêu hay là chặt khúc. Có người nào muốn chặt khúc
không? Chặt khúc bằng súng.
Trở lại gì ghê. Người ta nói là có 5 loại hoặc là 4 loại tán. Thứ nhất là tán bằng mặt tay, phải không? Chứ là gì tán? Tán là gì? Tán là gì? quanh bao nhiêu nước, hai là quả tán, ba là điểu tán, điểu tán, bốn là gì, bốn là thổ. Ai nói à? Ai nói thổ tả hả? Thổ tán ha, thổ tán á, chứ không phải thổ tả. Tự nhiên mấy cái tán nó tới tả. Thổ tán. Rồi cái này đó là cái văn hóa của Ấn Độ, chớ Phật cũng không có quy định nha. Có nhiều người nói là Phật giáo dạy, Phật dạy năm loại, không có luôn. Nhưng mà nó đã có sẵn ở trong cái văn hóa của Hindu, của đạo Bà Môn, là có thứ nhất chết quăng ở dưới sông, sông Hằng hoặc là những cái sông khác, nhưng mà có hai trường hợp mới được thủy tán, chứ không phải ai cũng có thể thủy tán. Trong cái luật Manu á, của Hindu á, là họ quy định chỉ hai trường hợp thôi, còn ngoài ra không được thủy tán. Chứ quý vị đừng nói là muốn thủy tán rồi cái bắt trước rồi cái cỡ như xác của ông năm sau mà thủy tán à.
Dạ,
thôi bây giờ không dám nói ông hủ đi. Thì hủ nè là người tu bằng xấu xa tội lỗi, cho nên cái thân này xác này mà thả xuống cá ăn cá chết. Cá ăn cá cũng chết. Thí dụ cho nên đừng có thiện tán, đừng có thiện tán, mà chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất là đứa con nít chết, tại vì con nít từ 7 tuổi trở xuống nó không có làm thở nổi. Thứ hai là mấy ông thầy đạo, mấy ông đạo sĩ mới được thủy tán, còn bao nhiêu không được thủy tán. Hai trường hợp. Thứ hai mà nãy thì nó chặt khúc đó, ta gọi là điểu tán, chứ không phải không có đâu à. Ví dụ như giờ ông Năm vậy đó, chặt khúc thì cũng nhiều lắm á. Đó, nó quăng vô cho chim nó ăn. Một cái hình thức gọi là bố thí cúng dường nha. Quý vị làm được không? Chi chút lại cái cho nó giật mình chơi.
À, ở cái này mà nó cái kiểu đó là tiêu rồi.
Rõ ràng là cũng không có làm
được.
Không làm được. Có ông ăn tay cách đây 2 tuần ở bên Canada, không làm được. Mà ông chặt có 2 phút. Quý vị có nghe không? Ông này không biết ông buồn vợ ông gì đó. Rồi chiếc xe lửa chạy cái ông phóng ra làm 2 phút gọn băng luôn mà tay. Thẩn xe lửa mà chứ không gì chứ. Rồi cái đó gọi là chặt khúc cái gọi là thủy là điểu tán. Cái mà mình thấy thường thường là chỉ có quả tán hoặc là khổ tán, tức là chôn hoặc là thiêu. Thì những cái hình thức này người nào thích thì làm, nhưng mà nếu được thì dặn lại ha. Rồi thầy làm theo cái di nguyện hoặc là cái di chúc của quý vị nha. Còn cái chuyện chết thiêu hoa chết chôn gì, có bà có bán ở đây nữa à, đây nè, nói đừng, tôi không có thầy chôn cho tôi đi thiêu nó. Còn có bà nói thiêu cho khỏe, chôn lạnh lắm. Cái xác này chết rồi chẳng có còn biết là nóng gì hết trơn á, nhưng mà cứ nghĩ là nó còn và cho nên khổ. Chết mà cũng còn chọn thiêu, cũng còn chọn chỗ mà gọi là sung sướng đó. Rồi khi mà thiêu xong rồi là thờ được thì thờ ở chùa hoặc là thờ ở nhà. Nhưng mà nếu gia đình quý vị mà con có con mà người trẻ mất đó, giống như một trường hợp có một người mất này, mới có 37 tuổi gái, thì gia đình quá thương tiếc quyết định là thờ ở nhà nhưng mà thầy kêu thờ ở chùa, nhưng mà bây giờ chưa có quyết định là thờ ở nhà ở chùa. Nhưng mà trường hợp đó tốt hơn, người nào mà thương tiếc gì cứ thương tiếc, nhưng mà cái cốt mặc dầu nó cũng chẳng có là gì, nhưng mà nên thờ ở chùa để có lợi lạc cho người người mất. Đừng nên thờ ở nhà. Thờ ở nhà nếu mà người đó mà họ còn quyến luyến, họ không siêu á, nhất là gái chưa chồng nữa, nó phá dữ lắm. Cái này có thầy hiến kiến mà nó phá thầy luôn mà. Họ còn ở Việt Nam á, chân phải không có đâu nè, kìm lắm. Thành ra là nên thờ ở chùa để mà nghe kinh. Chùa nào cũng được, không có nhất thiết là phải chùa Phật Đà. Cái này thầy nói chứ không phải là thầy dụ vậy để mà đem gì đây cho đâu. Không phải, chùa nào cũng được hết. Chùa ở đây cũng được, mà chùa ở Đức cũng được, mà chùa ở Pháp cũng được, chùa ở đâu phải thấy tiền là mình thờ. Chứ còn đừng có nghĩ là chùa chỉ có thầy nói vậy nè, đem về chùa Phật Đà mới tốt. Không phải, nhiều khi đem về chùa Phật Đà cũng chẳng tốt. Mấy dòng nghe nhức đầu quá, mấy dòng lâu lâu cũng lên cầm ra với thầy á, nó tưởng đâu cho thầy im, ai về nhức đầu quá. Nói sao em, trời ơi mấy Phật tử nó ghi lộ mà sao, tụi con nghe nhức đầu quá. Mấy dòng chùa nào cũng được, chùa nào mà thấy im được nghe chứ không nhất thiết là phải ở chùa. Rồi, rồi sau đó là cứ nguyện cầu tụng kinh, hồi hướng công đức và làm phước thiện để cho người đó được được tốt đẹp. Thì trở lại cái gọi là tổ chức đăng lễ cho một người mất. Theo cái kinh nghiệm của thầy, thầy nói bằng cái kinh nghiệm, chứ thầy không có, nãy giờ thầy không có nói là Phật dạy nha. Tại Phật dạy là tu hành giải thoát, chứ mà không có dạy mà cái kiểu mà nãy giờ mà quy định mà cứ con vợ mà không có con á thì 9 tháng, 5 tháng mà con vợ có con thì 9 tháng. Họ không có quy định cái kiểu đó, cha mẹ thì như đây thế nọ, rồi họ không có quy định cái kiểu mà có tang mà không được đi đâu, không được đi đâu rồi không được làm gì. Có nhiều người là yêu nhau rồi tháng 7 là làm đám cưới nha, nhưng mà tháng 3 ba nó chết rồi, vậy đó mà coi như là cũng vì cái tập tục vậy rồi cái không làm đám cưới, không có được. Vô hỏi thầy, thầy nói cứ làm, có chuyện gì xui thầy, thầy chịu cả. Có cái gì mà cản trở tụi nhỏ mà cứ đổ thừa vậy rồi. Mấy ông lớn rồi, mấy cái người lớn tuổi rồi, mấy cái ông ở bên Việt Nam cứ chọt nói khổ dữ lắm. Thật ra người Phật tử cái băng này hy vọng thầy nói đương nhiên là cái quan niệm và cái kinh nghiệm của thầy thôi, chứ thầy không có nói đây là lời Phật dạy nha. Mà cũng cho đến bây giờ cũng chưa có bài kinh nào mà Phật chỉ chi tiết là đóng nào phải bỏ vàng bỏ gạo bỏ gì chứ đó, chắc chắn luôn không có nha. Thành ra quý vị đừng có thấy thầy làm rồi tưởng đâu là cái đó của Phật Phật dạy, nhưng mà cái này làm theo cái một chút cái văn hóa của người Việt của mình, còn động lại mà cái văn hóa này ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngay cả những cái chuyện để tan, ta gọi là tan chế rồi thời hạn cũng như vậy luôn. Thành ra cố gắng, quý vị cố gắng mà hiểu để sau này nói không phải chùa ai cũng phải tới cái ngày đó. Sau này thôi mình không nói quý vị, nói chúng ta nó chết thì cái chết của chúng ta cũng nhẹ nhàng, và tổ chức cũng nhẹ nhàng trên cái tinh thần là thương yêu nhau và giản đơn giản dị. Chứ chẳng có cái gì mà gọi là rườm rà mà chết mà để 7-8 ngày mà chờ rồi còn heo quay, vịt quay, gà quay, đủ thứ chuyện hết trơn, đậu hết tiêu, chứ không có lợi ích gì hết. Thì hy vọng là qua cái này, đây là một cái những cái trăn trở của nhiều người ở tiểu bang khác. Như đã thầy nói từng rồi là họ 15 câu hỏi mà hết 12 câu là trăn trở về những cái vấn đề này, mà cũng rất là giật mình. Thầy cũng rất là giật mình là nói sao mà ở đây 12 năm mà chẳng có ai trăn trở ví dụ này hết. Nó trăn trối mà mình không có trăn trở. À, giờ chúng ta chắp tay lại đây hồi hướng nguyện đem